Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về 42 chủng tự tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Xin kính mời Thầy.
Dạ, cảm ơn chị Loan cũng như là các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Và xin chào các bạn trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Cảm ơn các bạn cũng tới đây, mình cũng thảo luận rồi mình cũng đặt câu hỏi cũng vui vẻ vô cùng. Thưa các bạn, cái đề tài ngày hôm nay nó cũng hơi có tính chất chuyên môn một chút xíu, nhưng mà nó cũng rất là giản dị để cho thầy sẽ kể cho các bạn nghe về cái đề tài gọi là 42 chủng tự tử của Hoa Nghiêm. Thì trước hết thầy xin nói các bạn nghe là Kinh Hoa Nghiêm là một cái bộ kinh mà nó dài lắm. Người ta nói là cái bộ kinh này nó có 80 cuốn. Thật sự ra là 80 cuốn đó đó, nếu mà nói dài nhất trong cái tám tàng kinh điển thì không dài lắm, vì có những bộ Bảo Tích Kinh còn dài hơn nữa. Và thì dù như là có những cái bộ luận khác, cái những bộ kinh khác nhiều khi còn dài vô cùng, cái Đại Bạc Niết Bàn dài lắm. Nhưng mà người ta nói là Kinh Hoa Nghiêm là cái vua của các kinh, vua của các vị vua, là vì một lý do là nếu mà bạn nghiên cứu về kinh điển nhà Phật đó, thì Kinh Hoa Nghiêm dường như là cái bộ kinh độc nhất mà là nói tới cái thứ tự của cái đường tu mà đưa thấp lên cao. Những cái bộ kinh khác thường thường đó là nói những cái đặc tính chính của một khía cạnh của Phật tánh. Thì dù như Bát Niết Bàn là một cái khía cạnh là về cái Niết Bàn thôi, nhưng mà không nói cái con đường tu làm sao. Thì dù như Kinh Pháp Hoa đó thì nói cái khía cạnh của cái Phật tánh là mình ở ngay trong cái quả trần gian này, Phật tánh vẫn hiện hiện, và mình có những cái thí dụ, có những cái phương thức đó để mình ngộ cái Phật tánh đó. Nhưng mà nó không nói cái con đường tu đó là từ thấp lên cao đi làm sao. Cho nên cái Kinh Hoa Nghiêm nó đặc biệt là một cái road map, một cái bản đồ để mà đi, đi từ cái lúc mà phàm phu mà đi theo con đường gọi là đường Bồ Tát mà tới cái lúc mà thành Phật. Và đúng ra đó, cái thành Phật của Kinh Hoa Nghiêm á là cái sự tiếp tục tu hành không ngừng. Tại nhiều khi mình tưởng thành Phật rồi là mình có một cái chỗ chệm chè, cái ghế to bành ra mình ngồi, hay là một cái ngai mình ngồi trên đó sung sướng, cuối cùng mình có quạt phe phẩy ra sung sướng trong những cái ngày mà oái bức. Không có đâu các bạn. Cái tư tưởng thành Phật đó không có nghĩa là thành Phật, mà cái tư tưởng thành Phật có nghĩa là không ngừng mà tu tập, và không ngừng đó là giúp cho chúng sanh được giác ngộ, gọi là từ giác, giác tha, giác hành viên mãn. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mà cái bộ kinh độc đạo là bởi vì nó là cái road map mà, nó là cái bản đồ tu mà. Thì cái phẩm cuối cùng của cái bản đồ tu đó đó gọi là phẩm nhập pháp giới. Thế nào là nhập pháp giới? Cái pháp giới đó, đúng ra là có nhiều ý nghĩa lắm. Thì dụ như là nếu mình nói cái vũ trụ chúng sanh đó, thì cái vũ trụ chúng sanh là một loại pháp giới. Nhưng mà khi mà cái Kinh Hoa Nghiêm dùng cái chữ pháp giới, nhập pháp giới đó, thì cái pháp giới đó gọi là cái realm of reality hay là Dharma Dhatu, có nghĩa rằng nó là cái cảnh giới giống như Niết Bàn vậy đó, một cái cảnh giới đó mà nó siêu việt hết tất cả ngôn từ, siêu việt hết tất cả lý luận, nhưng mà nó là có cái sự sống. Bởi vì những người mà ở trên cái pháp giới ấy là ai? Là Phật Bồ Tát. Thế nào là Phật Bồ Tát? Là những người mà ra khỏi cái ngũ ấm và ra khỏi ngũ đại. Ngũ ấm là cái gì? Ngũ ấm gồm có sắc, tức là cái thân xác, thọ là cái cảm xúc, tưởng tức là cái tư tưởng, tư duy, quan niệm, hành là cái thói quen, và thức đó là cái sự nhận tri, nhận biết. Cho nên là khi mình ra khỏi nắm cái chuyện đó đó, thì cái tâm thức của mình đó, gọi là cái tâm Phật, hay là gọi là thường trụ chân tâm, hay là mình nói cho xuất sắc hơn nữa đó, gọi là chân tâm bất nhị, bởi vì nó không có một cái gì thứ hai cả, một cái tâm duy nhất như vậy thôi. Ra khỏi ngũ ấm và ngũ đài. Ngũ đài là cái cảnh bên ngoài, ngũ ấm là cảnh bên trong. Cái thân của mình thì gọi là ngũ ấm, mà những cái gì bên ngoài đó thì gọi là ngũ đài. Ngũ đài gồm có cái gì? Địa, thủy, hỏa, phong, không. Thì đương nhiên các bạn nhìn đó, thì bạn thấy cái nào? Đất đai này, đất này, không còn mặt đất mình dựa, để mà sống thì mình không sống được. Thủy tức là nước, mà tất cả các bạn thấy là từ sống ngoài nước, tất cả mọi thứ đều thuộc về thủy, mà nếu mình còn nước thì mình cũng sống được. Địa, thủy, hỏa. Hỏa là cái gì? Là cái sự xúc tác, xúc chạm. Thí dụ như là con mắt người này nhìn mắt người kia, cái đó là hỏa, đúng không? Nhưng mà hỏa đó cũng có nghĩa rằng đó là năng lượng. Tại vì nếu mà có đất mà có nước mà không có năng lượng lắm được, cho nên các bạn thấy là tất cả mọi chuyện trong vũ trụ xung quanh mình phải có năng lượng cả. Cái xe nó chạy là có năng lượng hỏa. Mà các bạn thấy như khi mình muốn nói đó, mà muốn nói chuyện là có năng lượng. Ở trong cái mitochondria, trong cái tế bào của mình đó, nó có cái nhà xuất sản chuyên môn sản xuất năng lượng thôi. Năng lượng mới được. Không có năng lượng nó không có sống. Cho nên hỏa là cái đặc tính, gọi là cái nguyên lý năng lượng. Cái thứ ba đó, địa thủy hỏa phong. Phong là gió, gió là cái sự chuyển động của không khí. Thì cái nguyên lý động là phong. Trong lúc là cái địa đó là cái chất mình gọi là cứng. Thủy là cái chất dịch, chất thủy dịch đó, để nuôi sức sống. Nhưng mà phong đó là cái sự chuyển động không ngừng. Thiên về là của không khí mà thôi. Mà bất kỳ cái gì chuyển động là đều tạo ra phong cả. Mà động thì mà được, mình gọi là sống được. Thế nên sống động, ít khi nào mà sống mà không động lắm. Nhưng mà ít khi nào nó là chết động lắm. Chết thì chết đờ ra, thẳng đờ ra, không động đầy gì cả. Thế nên các bạn biết đó là địa thủy hỏa phong này, không là cái chi, không là cái chỗ đó. Mà giống như hư không, mình gọi là hư không. Địa thủy hỏa phong không là hư không, là cái chỗ mà chứa đựng. Cả gì cũng phải cần có cái chữ chứa đựng được chứ. Nếu không có chứa đựng thì sao được, cho nên cái nhà vật lý Brian Swim nói rất là hay. Sau khi mà ông đã phát minh ra cái theory về cái string đó, bạc string theory đó, thì câu hỏi đặt ra là như vậy thì cái gì mà chứa đựng tất cả cái đó, tất cả cái chuyện gì mình đã nói về vũ trụ thì nó có cái gì chứa đựng, thì nó chứa đựng chính nó, thì cái nó là cái gì đó. Cho nên cái không đó là một cái quan niệm mình cứ nghĩ là nó trống lộng, nhưng mà ở phóng vũ trụ cái gì mà trống lộng được. Thì bây giờ đó, nếu mình biết cái vũ trụ của mình là nó hàng hẹp, trong cái thân xác này là sắc thọ tưởng hành thức, và bên thế giới bên ngoài là địa thủy hỏa phong không rồi, thì mình thấy cái chỗ kẹt của mình. Tại vì mình biết cái chỗ kẹt của mình là mình kẹt trong ngũ ấm, kẹt trong ngũ đài. Thì nếu mình ra khỏi ngũ ấm, ra khỏi ngũ đài, thì tức là mình bắt đầu thành những cái vị thánh hiền. Thì cái pháp giới là cái vũ trụ đó, mà nó không những bao trùm cái ngũ đài, ngũ ấm, mà nó bao trùm tất cả cái gì ra bên ngoài ngũ ấm, ngũ đài. Đó. Thì thưa các bạn, cái phẩm đó là phẩm cuối cùng mà nói tới cái trạng thái của cái tâm người tu, mà cao nhất là cái tâm mà ra khỏi cái thân xác này, và ra khỏi những cái gì đó mà mình gọi là cái thế giới mà hiện tượng địa thủy hỏa phong không. Thì tất nhiên phải có một cái thế giới ngoài đó chứ, đâu có chắc gì là mình có một thế giới mà thôi. Cái chuyện này là mình nói sơ sơ các bạn, bởi vì là các bạn thấy rõ ràng rằng là cái độc đáo nhất của cái nhà Phật đó là cái sự tưởng tượng của họ rất là phong phú, và cái sự suy nghĩ của họ rất là sâu sắc, rất là sâu xa. Thì dường như hồi xưa đó, các bạn biết lúc mà thầy đầu tiên mà thầy đọc kinh Hoa Nghiêm hay đọc kinh mà Phật đó, thầy nói là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, mình đọc câu đó không biết bao nhiêu ngàn lần nữa, mà mình không nghĩ đó là đại hải là sao. Bồ Tát nếu mà đại hải mà nhiều như vậy đó thì họ xếp hàng kiểu nào. Nói cái chuyện xếp hàng không thì thầy đã mệt rồi đó nha, mà không nhận mình nếu họ ở với nhau một tuần đó là dễ sợ lắm. Nếu mà ở lại với nhau 3 giờ đồng hồ thôi đó, ăn uống làm sao, nước làm sao? ai đưa cho họ nước uống, sắp xếp làm sao, nghiêm mỹ gọi là cái logistics đó, làm sao mà có chuyện phân phối đồ ăn đồ uống rồi nhà cửa, nói chuyện thánh tình đại hại chúng Bồ Tát là cái câu hỏi đặt ra không biết khỏi đi cầu tiêu chỗ nào. Nhưng mà các bạn ngồi các bạn nghĩ đó là cái điều rất là quan trọng, là cái tâm thức của cái người ta suy nghĩ đó, người ta suy nghĩ ra ngoài cái thân xác, cho nên mình có được cái thanh tịnh đại hải được, cái biển nó mới thanh tịnh được. Thế nếu mình tưởng tượng cái biển người, trời đất ơi, các bạn ngồi tưởng tượng cái biển người thôi đó, nổi cái mùi hôi mùi hám thôi là mình thấy đã ngộp thở rồi. Thế đừng có nói là cái gì khác hơn nữa, mà gặp ngay cái trời nóng California này chắc bà con người nào cũng chết. Không phải chết là vì biển người, mà chết là bởi vì ngộp thở, không còn nước. Nhưng mà các bạn ngồi, các bạn nghĩ, các bạn suy nghĩ 3 phút thôi, không cần nhiều, các bạn sẽ thấy rằng đấy là cái kinh điển nó không có phải nói cái chuyện cái triết lý mà mình gọi là literal, tức là cái triết lý mà nó là phải đúng theo cái ý nghĩa của chi tiết, mà nó nói cái đạo lý. Cái đạo lý của thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là cái tấm mình á, cái mọi cái tư tưởng của mình á giống như cái một cái giọt nước trong biển này. Mình đem tất cả mọi tâm tư của mình á, mình gather, mình ôm lại. Đây, tâm tư tôi này, tôi lắng nghe kinh điển này. Chứ các bạn thấy nhiều khi mình đi nghe kinh á, nhưng mà mình đâu có thanh tịnh đại hải đâu, mình đi nghe kinh nhưng mà cái biển của mình là nó tảng tùm lum tà lá cả, mình đi mình nghe nửa chừng rồi mình gục lên gục xuống, gật đầu lên gật đầu xuống, rồi mình ngủ lên ngủ xuống. Các bạn ngồi hồi rồi mình thấy mình đâu có thanh tịnh đại hải được, mà mình thanh tịnh vài giọt chúng Bồ Tát thôi, chúng đại hải được nữa. Các bạn ngồi bằng nghĩ tưởng tượng đấy. Bây giờ thầy nói một cách dài dòng mà như vậy để mà thầy muốn nói rằng đó, Kinh Hoa Nghiêm là hay lắm. Để khi mà nói nhập pháp giới đó, là đi vào trong cái vũ trụ của chư Bồ Tát Thánh Hiền. Bây giờ mình tu làm thế nào mà tới chỗ đó được? Thì Đức Phật ngồi ngài nhìn mình ngài nói không gặp. Mà cả con mà tu tới cái chỗ này thì chắc là xoái đầu rồi cả con ơi, không cách gì mà có đâu. Muốn tu như vậy ba ta tăng kỳ kiếp đó, tức là vô số kiếp dài quá. Thì Đức Phật đó mới design một cái phương thức làm sao để cho mình có thể trong đời này mình tu mình có một nếm mùi vị được chứ. Và không những ngài mà các vị mà là Bồ Tát, Đại Bồ Tát như Long Thọ và ngài Thế Thân, ngài Vô Trước rồi sau này đó, còn có những cái vị mà thánh tăng từ Kumala Thập, Kumara Jiva đó, cho tới những cái vị mà chuyên mà dạy đạo thiền sư như ngài Huệ Năng đó, họ phải tìm cách để làm sao cho mình ngộ đạo. Chứ còn bây giờ đó mình tu mà mình mà họ hứa hẹn với mình vài trăm năm nữa mình thành đạo thì ai hành tu còn chí các bạn à, lâu xa dữ vậy. Đâu có người nào mà còn cái sức chịu đựng, mình chịu đựng một đời đã thấy là đã chạy rồi, chứ còn chi mà mấy trăm đời là mà Đức Phật nói tu ba tăng kỳ kiếp, cái chuyện đó nghe mình nghe và các bạn nói thưa thầy có con tu kiểu đó mới các bạn nói làm sao mình làm sao mình biết được có ý chí được. Bây giờ nói cái chuyện mà bạn đi học ba năm 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 thôi bạn thấy là cũng dài quá rồi, mà lúc con trẻ còn giảm đi. Bây giờ thì dụ như anh Bảo Lộc đi học lại quá, anh vô anh học lại cái bằng mà gọi là kỹ sư quá 4 năm, trời ơi mình thấy nó dài đằng đẵng. Bây giờ mình tuổi 50-60 rồi mình muốn đi học Phật học để mà thành Phật trong 3 a tăng kỳ kiếp nữa thì làm gì có chuyện đó được, làm sao mà đi được. Rồi việc bạn nhất trí với thầy rồi cái gì, tức là bạn thấy là cái chuyện đó nó không thể có được cái gì. Nhưng mà rất nhiều kinh điển là cứ nói chuyện đó và nói rằng đó là mình phải tu sách dài như vậy. Thế nên có nhiều vị tổ sư đó mà trong đó ngài Long Thọ cũng như là trong cái triết lý Kinh Hoa Nghiêm nói rằng không, mình nên thực tế hơn chút là mình nên tu trong đời này, và cái gì mình tu cái gì đó thì mình phải nên chứng nhập cái đó, hồi nhập cái đó. Thế Đức Phật mới nhìn mình thấy nhiều cách để cho mình mà có thể nếm được cái mùi vị một cái cảnh giới Phật, có thể có nhiều cách khác. Thế ngài nói bây giờ đó ta sẽ cho con nếm mùi vị bằng cách là ta đem cảnh giới của ta đó, bây giờ đó, ta làm cho nó đó rất dễ hiểu. Ta bỏ trong một cái mâm cỗ, con ăn cái mâm cỗ đi, thì con nếm được cái mùi vị đó thì tự nhiên con hiểu được cái mùi vị Phật pháp. Có một lần nữa đó, có một vị tổ sư đó mở cái pháp hội để dạy tất cả các chúng tăng nói về cái triết lý chân không. Sau khi ngài giảng rồi đó thì ngài hỏi có ai hiểu không, mọi người im lặng như tờ, tại vì khó quá, lần đầu tiên mà nói về cái triết lý tánh không, các vị tăng sĩ đó không ai hiểu nữa. Vị tổ sư nói thôi được rồi, như vậy ta dạy cho con, cho ngồi thiền, mỗi người ngồi thiền ngồi thêm 3 tháng nữa. Sau 3 tháng rồi thì ngài hỏi bây giờ các con bao nhiêu người mà hiểu được cái tánh không? Trong 300 người đó chừng 3 người giơ tay lên. Bây giờ tụi con ngồi được chút chút. Ngài nói ông cái đó thì chắc cũng may rồi đó. Thì bữa đó ngài mới nấu một cái nồi chè thiệt lớn, to thiệt to. Rồi xong rồi đó, ngài mời tất cả chúng tăng. Chúng mình ngài lấy cái chè ngán, mình ngán thôi. 300 ông tăng là ngồi, thưa sư phụ, tụi con thấy ngài ăn ngon quá mà sao con không được chạm nào cả đấy. Rồi sao con ngồi mà sao ngài không mời con ăn, con ngồi con chờ không thiệt. Ngài ăn hết chàng này có chàng khác, ăn nửa cái nồi chè rồi. Đệ tử ngồi là sốt ruột quá, không biết sao cả. Nó có người nó khoanh tay lại hỏi sao mà sư phụ sao không nhớ con, sao mà con muốn ăn mà chờ hoài không có. Hồi lâu ông mình nói bây giờ các con có thấy không, ta hỏi các con biết ta ăn ngon không? Chắc chắn là ngon, nhưng tụi con chờ nè. Tại sao các con biết ngon? Con thấy sư phụ ăn ngon quá, con tưởng chắc chắn là sư phụ ăn ngon. Sư phụ nói cái đó gọi là vọng tưởng đó các con. Cũng như cái pháp tánh không đó, các con chỉ vọng tưởng, các con hiểu thôi, nhưng con không nếm được cái mùi vị này. Bây giờ đây nè, ta chỉ cho các con cái mùi vị. Ông lấy múc cho mọi người một chén, hoặc các con ăn đi. Thì mọi người đệ tử ăn, 300 đệ tử lấy ra người ăn chút chút. Người nào khác là ngon ngọt vô cùng. Sư phụ nói, bây giờ các con hiểu rồi cái gì? Là cái tánh không, nó không thể nào mà các con ngồi thiền mà con có thể hy vọng là con đạt được tánh không. 300 người, 3 người đạt được. Cái đó là các con nói dối. Cái tánh không thể nào đạt được bằng ngồi thiền. Cái tánh không thể nào đạt được bằng cách là mình không tu. Mà nếu mà con mà tu, quả con cũng đạt không được. Cái tánh không đó, và sinh ra ta chỉ còn ngộ mà thôi. Cho nên cả con, 3 người nói là cả con ngộ tánh không, không có, cả con mà dối đó. Vì tánh không không thể nào tu mà được, cũng không thể nào chẳng tu mà được cả, chỉ còn ngộ. Cũng như cái nô chè đó, không cách gì mà cả con nói, con ngồi đó, con nói là con ăn, con muốn ăn là con nói con thấy sư phụ ăn ngon là con thấy ngon. Không được, con phải nếm mới được. Tất cả mọi người ngộ ra, nhưng mà cũng không ai ngộ được tánh không là gì cả. Nhưng mà cái đó là cái bài học đầu tiên khi mà sư phụ đem cái tánh không lại giảng cho cái lớp đệ tử đầu tiên. Vì các đệ tử này luôn luôn chấp trước vào tứ diệu đế, bát chánh đạo, luôn luôn chấp trước vào những cái pháp mà hữu hình hữu tướng. Thì đây là lần đầu tiên cái bị sư phụ nó dạy. Thì cũng vậy thưa các bạn, sau khi mà Đức Phật một thành đạo rồi, Ngài thấy bây giờ mà chúng sanh á, bây giờ mình dạy cho chúng sanh làm sao mà tu đó. Thì nhiều khi chúng sanh tu mà nó khó hiểu quá, nó không hiểu được nữa. Cho nên Ngài làm cái mâm cỗ là bây giờ ăn đi, ăn để đếm mùi vị đi. Thì cũng vậy, Đức Phật đó, Ngài mà nói bây giờ cảnh giới của ta là cảnh giới gọi là bất nhị. Bất nhị là cái cảnh giới mà cao nhất, bất là không, nhị là hai. Không có cái hai cái đối đại, thì dụ như có về không, đúng về sai, tốt về xấu, mập về ổn, dai về ngang, cao về thấp, lùng về là vòi vòi, ngủ về thức, đó, ngại về không ngại. À, thì cái gì mà đối đại cả, thì Ngài nói bây giờ ta còn cái pháp mà bất nhị, nhưng mà cái pháp này đó bây giờ nếu mà cho các con mà tu đó, thì chắc lâu quá, ba a tăng kỳ kiếp lâu đời quá. Thì bây giờ ta làm cho các con có thể nếm mùi vị được bằng cách là như thế này. Ta đem tất cả cảm nhận của ta đó, ta gói lại, ta nhét vào trong một cái âm thanh. Thì cái âm thanh này gọi là thần chủ. Ta đem vào cảnh giới của ta, ta gọi game là ta nhét nó vào trong một cái hình ảnh. Cái hình ảnh đó đó gọi là mandala. Ta đem cái tâm thức mà giác ngộ của ta đó, mà ta gói nó lại, ta bỏ vào trong đó một cái chữ viết. Thì cái chữ viết được gọi là chủng tự tử. Vì cái chủng tự là cái hạt giống. Cái hạt giống là khi mà nó lớn đó, thì nó thành cái Phật tánh. Ta đem cái Phật tánh, ta đem cái cảnh giới mà ta tu hành đó, ta gọi là vô trong một cái vật ba chiều. Thì cái vật ba chiều được gọi là pháp bảo. Thì dụ như Quang Bồ Tát đó, Ngài cầm nhành dương liệu, cái dương liệu gọi là cái pháp bảo. Đức Quang Bồ Tát cầm cái bình tình thủy, cái bình tình thủy gọi là pháp bảo. Mình đóng vẫn như thương, vì nó gọi gãm cái nước từ bi. Và khi Ngài rải ra cái cành dương đó, là tượng trưng cho cái sự gọi là flexibility, cái sự mà mềm dẻo, dễ chịu của cái đức tính hiền từ, dễ thương. Cho nên Ngài nói rất là hay. Ngài nói là bây giờ đó, các con mà cái máu nhất và là không bao giờ đi sai lầm cả, là các con hãy đi học cái phần mà ta gọi giảm lại đó, hoặc là cái thân chủ, hoặc là cái màn la, hoặc là cái hình ảnh, hoặc là cái tường, hoặc là cái pháp bảo, hoặc là bất kỳ cái gì đó. Thì nó thấy cái đó, thì các con thấy cái vật đó thì con sẽ hiểu được cái tánh là không. Nhưng mà cái vật, phải có cái vật để mà biểu hiện cho cái tánh. Thì giống như cái chủng tự tử đó là một cái nét vẽ đó, mà cái bác biết nó rất là huyền bí. Tại vì cái nét vẽ đó nó không phải là cái người đặt ra, mà cái nét vẽ Đức Phật đặt ra. Ngài gọi hết cái tâm thức của Ngài vô trong cái nét vẽ đó, để cho mình khi mà mình dùng cái nét vẽ đó đó, thì mình sẽ trở lại chứng nghiệm cái cảnh giới mà Phật đã chứng. Ok, thầy nói lại thêm lần câu này, vì câu này có lẽ là quan trọng này. Tức là Đức Phật gọi gắm cái cảnh giới giác ngộ của Ngài đó vào trong một cái nét vẽ, một cái nét chữ, gọi là chủng tự tử. Khi mình tu trì, mình đem cái tâm thức của mình chú ý vào cái nét vẽ đó, thì cái nét vẽ đó nó lại mở ra lại cái cảnh giới mà mình gọi là cảnh giới nội chứng của Phật. Cho nên cái chủng tự từ đó rất là quan trọng trong cái việc tu luyện trong Kinh Hoa Nghiêm. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm, cái phần nhập pháp giới nó có một cái đoạn rất là quan trọng của một vị Bồ Tát đó, mà rất gắn liền với Đức Phổ Hiền. Cái vị Bồ Tát tên là Thiền Trí Chủng Nghệ, nhưng mà thật sự cái vị Bồ Tát này là gắn liền với Ngài Phổ Hiền. Cái vị Bồ Tát này mình nói ra 42 cái âm thanh, 42 cái hình dạng. Mà nếu mình mà quán tưởng mà mình mà tập trung đó, thì mình sẽ trở lại với cái cảnh giới nguyên thủy của nó. Cái cảnh giới nguyên thủy đó là sự giải thoát. Cho nên Đức Bồ Tát này đó, mới gọi là 42 cái giải thoát môn, 42 cái doors of liberation, tức là giải thoát môn. Cái môn là gì? Môn là cửa, cửa giải thoát. Mà cái cửa là cái gì? Thì cái bạc quay này, trong nhà mình muốn ra đường thì mình có cái cửa. Ít khi nào có cái nhà mà nó không có cửa, phải có cái cửa. Nhiều khi bác muốn qua phong thủy, bác làm cái cửa là hai cái lá. Nhưng mà nhiều khi bác có cái nhà bác nhỏ quá, nhiều khi một cái lá là được rồi, một cánh thôi. Nhưng mà cái thế nào phải có cánh cửa để mình đi vô ra. Thì trong nhà đó mà mở cửa thì đi, mình đi ra phía bên kia là cái vườn. Cái vườn đó mình mở cửa thì mình đi trở lại vào trong nhà. Cách giới của cái nhà đó thì nó nhỏ hẹp, cảnh giới của cái vườn thì nó rộng rãi. Thế nên khi mà nói cái door of liberation là nói rằng đó, khi cái cửa này mà nó mở ra thì tôi từ cái chỗ mà bế tắc, tôi bước qua cái chỗ giải thoát, tôi từ cái chỗ giới hạn, tôi bước qua cái cửa để tới cái chỗ vô giới hạn. Cái đó là cái triết lý quan trọng nhất của cái cửa. Cái cửa. Thế nên có 42 cái cửa, 42 cái giải thoát môn, mà mình đi qua cửa đó thì mình giải thoát. Cái đó là cái triết lý đầu tiên mà mình nên nhớ, và đó là cái liệt lý của 42 cái chủng tự từ, là cái cửa mà giải thoát. Thì trong 42 cái chữ đó đó, 42 cái chủng tự đó, gọi là chủng tự là cái hạt giống mà khi mà mình trồng nó rồi đó, thì từ từ thành cái cây đó là cây giải thoát, cây bồ đề, cây giác ngộ. Vì thầy chọn một cái chữ để thầy giải thích cho các bạn nha. Cái chữ này là cái chữ thứ hai trong 42 chữ. Cái chữ thứ hai này tên là ra. Ra đó bạn, R-A-R-A đó, chữ ra. Cái chữ ra này, nếu mà các bạn mà thường mà hãy đọc chủ, thường thường mà hãy đọc án lam, án sĩ lâm, án chiếc lệ, chủ đề ta ba ha bồ lâm gì đó, đó, thì cái chữ án lam đó là cái chữ đó là chữ ram. Chữ ram đó, mà cái bản thể của chủng tự ram đó là cái chữ ra. Thì cái chữ ra ý nghĩa của nó là vô biên sai biệt môn. Vô biên sai biệt môn là gì? Là có vô biên là nhiều lắm, nhiều vô số, không tính đếm được. Sai biệt là khác nhau. Môn là cửa. Thì cái chữ này đó, nó có cái tác dụng đó là mỗi con người mình, con tim mình đó, nó có cái 100.000 cửa phải trong đó. Có cửa thì là có, mình mở ra thì vô cái cảnh giới yêu, có cái cửa thì là vô cảnh giới ghét, có cửa thì vô chỗ lệ, có cửa thì vô chỗ hờn, có cửa thì vô chỗ buồn, chỗ giận, chỗ này cái đó. Tức là con người mình tưởng tượng là mình có cái tim mình có nhiều cửa đó, chứ không phải một cửa. Nhưng mà tất cả cửa đó mà khi mà mở ra đó thì nó đều tới một chỗ thôi, là chỗ giải thoát. Bây giờ đó, nếu mà bác đặt cái chìa khóa ngược lại thì bác nói là bây giờ đó, bác đang nói chuyện với một anh này, thì bác muốn mở cái cửa lòng của anh đó, bác muốn chui vô trong lòng anh đó, làm cho anh đó hạnh phúc, anh đó giải thoát. Thì bác đọc cái chữ ra đấy, bác đọc chữ ra. Rồi nó còn có cô chủ nữa, nhưng mà bây giờ mình không có truyền cô chủ cho các bạn đấy bây giờ. Nhưng mà có cô chủ, và có cái chủng tự này, và có cái hình ảnh để mình quan sát, thì cái anh đó, thì dù anh đó đang buồn, thì mình đọc cái chữ ra đó, mình quan tưởng, và mình có thể chui vô trong lòng anh đó để mình làm cho anh đó hết buồn. Thì anh đó hết buồn á, thì mình gọi là mình gỡ cái gút trong lòng anh đó đi. Thì cho nên á, Bồ Tát mới dùng tất cả cái phương tiện này để mà giải cái gút thắt. Tại vì có người mình, mỗi người có một cái gút, hoặc là nhiều gút lắm. Có nhiều người đó mình đùng cái là họ lạy, có nhiều người đùng cái là họ giận. Có nhiều người cái tấm họ là cái cửa đó là đóng kín mít luôn, cái cửa nào là cái cửa sắt đó mình bằng súng là bố không bể đó. Cái tường cửa là làm bằng Kevlar đó, bằng vô nào không bể nữa. Trong trường hợp đó đó thì mình phải có cái chìa khóa gì mà mở cái cửa đó vào được. Thế nên các bạn thấy là kinh khủng là cái thời đó đó Đức Phật đã nghĩ ra rằng, và Đức Phổ Hiền Bồ Tát đã nghĩ ra rằng đó, con người mình có 100.000 dạng cảm xúc cảm tình, và mình có 100.000 dạng đó cái tư duy quan niệm. Và bây giờ mình làm sao đó mà mình sống với loài người, giữa những người mà thân thương của mình đó, mình làm sao mình biết cái người đó đó nó có nỗi buồn, người kia có nỗi giận, người kia có nỗi oán ghét, là mà mình dùng cái câu chủ thần chủ chữ ra này để mình vào trong cái cửa đó, mình mở, mình làm cho họ hết giận, hết buồn, hết lệ, hết nhọc, hết khổ, mình làm cho họ mở ra cái tấm đó mà họ cảm thấy giải thoát. Đó là cái tác dụng của cái chữ chủng tự ra. Thì đương nhiên là còn nhiều cái chủng tự khác nữa, nhưng mà trong cái nội dung và cái khuôn khổ ngày hôm nay thì mình chỉ nói giới thiệu cho các bạn biết đó, là tu cái chủng tự từ là nó hay vô cùng. Và là có 42 cái chủng tự từ đó để cho mình tu. Thì nếu các bạn mà có hứng thú thì xin các bạn gửi thơ về Radio Khai Tâm hay là gửi thơ về cái trung tâm ITC huấn luyện thể dục dưỡng sinh đó, thì các bạn sẽ hỏi và các bạn có thể tới đó để mà tu tập, hoặc là các bạn có thể tới đó để mà nghiên cứu thêm, học thêm mấy cái chủng tự mà mình đang nói ở đây, là có 42 cái chủng tự từ là, và nó là một cái đỉnh cao của trí huệ mà hồi xưa. Tại vì bây giờ người ta mới biết rằng cái chủng tự đó nó quan trọng vô cùng, và các bạn thấy rõ ràng mỗi cái lời nói của mình là quan trọng nó cỡ nào trong cuộc sống. Nhiều khi đó mình không nói chuyện 3 ngày đó mình thấy là thiếu thốn còn hơn là mình 3 ngày không ăn nữa các bạn. 3 ngày nhiều khi không nói chuyện là giống như 3 ngày không ăn nữa, hay là 1 tuần không ăn nữa. Mà các bạn được bạn 1 năm mà không nói chuyện như cả, nhiều khi là bạn cũng thấy là mình cũng sinh bệnh như vậy chơi. Cho nên là cái lời nói nó quan trọng lắm. Và trong cái lời nói đó đó, cái chủng tự đó hay là cái âm thanh này nó có một cái vị trí rất đặc biệt, vì nó đưa tới cái giải thoát. 42 cửa giải thoát, 42 cách làm cho mình giải thoát. Như vậy thì ngày hôm nay thì thầy đã nói xong cái phần mà đầu tiên về cái ý nghĩa của cái chủng tự từ, cái syllable đó, gọi là cái chủng tự đó, ý nghĩa làm sao. Và thầy cho một thí dụ về chữ ra. Trong tương lai nếu mà có giờ tiếp thì thầy sẽ nói tiếp đó, cái chủng tự từ này nó còn có những cái chữ nào hay hơn, và nó có cái khả năng như thế nào, giúp mình như thế nào trong cuộc sống. Và nếu bạn mà muốn nghe 1-2-3 cái thân chủ thì thầy sẵn sàng chỉ cho bạn 1-2 cái thân chủ gì đó để bạn đọc. Nhưng mà tạm thời bây giờ đó, bạn mà về đó, bạn lên cái website mà Radio Khai Tâm đó, .com đó, rồi bạn tìm thì có thể bạn sẽ thấy là có một cái phần đó mà mình cho download xuống đó, là cái phần gọi là cái chủng tự. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về 42 chủng tự tử trong kinh Hoa Nghiêm. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.